Quan gia, chương 858, chuẩn bị động thủ, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính Ô Không Ô, chương 858. Chuẩn bị động thủ óm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, yêu đêm đã vào khuya, văn phòng Bộ Tư lệnh chi đội cảnh sát vũ trang thành phố Cửu An vẫn còn sáng đèn tại đồn công an Hồng Hà mở ra hội nghị mở rộng đảng ủy đột xuất, họp tới khoảng 11 giờ, sau khi tan họp, Lưu Vĩ Hồng lập tức đi đến nơi đóng quân của chi đội cảnh sát vũ trang, điện thoại triệu tập Tiết Bác Vũ, Hạ Hàn, An Tử Hiên ba người, đến chi đội cảnh sát vũ trang tiếp tục họp. Sở dĩ chọn họp ở chi đội cảnh sát vũ trang, một là vì nhu cầu bảo mật, hai là hội nghị này cũng cần Lạc Vũ Thần, Lưu Bân tham gia. Cũng không phải nói họp tại văn phòng cục trưởng cục công an thì sẽ để lộ bí mật, nội dung hội nghị chắc chắn là sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng Lưu Vĩ Hồng chỉ triệu tập Tiết Bác Vũ, Hạ Hàn và An Tử Hiên họp lại không khỏi sẽ dẫn đến các đồng chí lãnh đạo khác của cục công an hoài nghi vô căn cứ và bất mãn. Lưu Vĩ Hồng cho rằng, không cần phải do con người tạo ra mâu thuẫn. Hơn nữa, trước mắt bố cục còn chưa hoàn thành, cũng phải cố gắng tránh cho rút dây động rừng. Lưu Vĩ Hồng không định bôi cho chết chấu cho Cửu An, biến thành một cuộc chiến tiêu hao lề mề. Tuy rằng phải làm đến một lần là xong không quá hiện thực, nhưng cũng không thể kéo dài quá, nếu khiến một số tên cầm đầu quan trọng trong đám lưu manh Cửu An người thấy hơi thở không đúng, chạy trước lẻn vào các nơi trên toàn quốc, sau này muốn bắt được chúng thì rất khó, tiêu phí nhân lực, vật chất và của cải cũng sẽ tăng rất nhiều, mà mấy tên cầm đầu lưu manh trọng yếu này, nếu không có bắt hết được, Lưu Vĩ Hồng cảm thấy sẽ không thể đối ngoại tuyên bố chỉnh đốn trị an của Cửu An, đã có được thắng lợi hoàn toàn, chỉ có thể là thắng lợi tính giai đoạn. Lạc Vũ Thần và Lưu Bân vốn đã ngủ rồi, bị Lưu Vĩ Hồng một cuộc điện thoại gọi dậy, nghe nói nhị ca muốn tới Bộ Tư lệnh chi đội cảnh sát vũ trang họp, hai người không nói hai lời, xoay người xuống giường, ăn mặc chỉnh tề thì chạy tới văn phòng Bộ Tư lệnh chờ đón nhị ca đến. Lão Tiết, anh nói xem, bây giờ thì bắt đầu tuần tra, có khó khăn gì? Sáu người ngồi vây quanh bàn, Lưu Vĩ Hồng mặt hướng về Tiết Bác Vũ, trực tiếp hỏi. Tiết Bác Vũ đang hút thuốc nói, Bí thư Lưu, hiện tại vấn đề mấu chốt là cảnh sát tuần tra không có kinh nghiệm. Căn cứ chỉ thị của anh, tổ chức nhân viên của đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động 110, phải thẩm tra tố chất chính trị và nghiệp vụ hoàn toàn vượt qua thử thách, còn phải tương đối trẻ, thể lực tốt. Chúng ta đã từ bên thị xã Hạo Dương điều đến 20 mấy người, cộng thêm nhân sự của Sở Công an tỉnh chi viện cho chúng ta, trước mắt cảnh sát tuần tra có kinh nghiệm lại đáng tin chỉ có khoảng 40 người, chỉ có bấy nhiêu người, hoàn toàn không thể phân phối, muốn tuần tra toàn thành phố, căn bản không có khả năng. Thấy Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhíu chặt không lập tức nói chuyện, Tiết Bác Vũ tiếp tục nói. Bí thư Lưu, vẫn là ý kiến đó, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng. Chỉ an xã hội Cửu An hỗn loạn, đã bệnh tới tận xương tùy, muốn lập tức xoay chuyển lại, khó khăn không nhỏ. Tôi kiến nghị, vẫn nên chờ đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động hoàn toàn xây dựng xong, sau khi nhân viên huấn luyện sẵn sàng, mới triển khai động tác lớn. Bây giờ làm quá gấp gáp rồi. Hiệu quả không lý tưởng, mà cũng sẽ rút dây động rừng khi Lưu Vĩ. Góc truyện audio.com Hồng mới đến Cửu An, Tiết Bác Vũ còn chút tâm tư xem chừng, nhưng theo Lưu Vĩ Hồng ủy quyền và cùng với Lưu Vĩ Hồng ngay mặt tiếp xúc một đoạn thời gian, Tiết Bác Vũ đã từ trong lòng chấp nhận Lưu Vĩ Hồng. Vị bí thư trẻ này, thật là giống như thân khắc lễ nói, là người vô cùng chính trực, xem người không mang thành kiến, chỉ hỏi công tác không hỏi mặt khác. Tiết Bác Vũ cũng là thẳng tính, đến nay chưa từng thay đổi tính cách nòng cốt nghiệp vụ của y, đề cập đến vấn đề nghiệp vụ xưa nay đều nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Theo cách tốt nhất mà y báo đáp Lưu Vĩ Hồng tín nhiệm chính là làm tròn chức trách, làm tốt công tác bổn phận của mình, không vì nóng lòng biểu hiện mà phạm sai lầm, để tránh thất bại trong gang tấc. Lưu Vĩ Hồng đang hút thuốc trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu, nói. Lão Tiết, đơn thuần từ mặt nghiệp vụ mà nói, tôi tán thành ý kiến của anh. Nhưng, vụ án hôm nay xảy ra ở quảng trường Hồng Hà, khiến tôi cảm thấy, không thể tiếp tục chờ nữa rồi. Đám lưu manh vương phi bọn chúng, công nhiên ở trước công chúng, làm sằng làm bậy như thế, nếu chúng ta đợi 2 tháng nữa, lại không biết sẽ có bao nhiêu quần chúng vô tội bị giết hại. Cho dù có phiền toái, cho dù là rút dây động rừng, cảnh sát tuần tra cũng phải lập tức lên phố. Khó khăn có lớn hơn, cũng phải do chúng ta khắc phục mà không phải khiến cho quần chúng của chúng ta gánh vác. Đây là nguyên tắc, Tiết Bác Vũ sợ hãi biến đổi sắc mặt. Khi Lưu Vĩ Hồng nói lời này, sắc mặt bình tĩnh, không có chút làm ra vẻ, có thể thấy được trong lòng hắn, chính là nghĩ như vậy. Dựa theo lời nói văn nghệ mà nói, đây chính là trung thành vô hạn của một cán bộ lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. Bất luận lúc nào, điểm xuất phát mà Lưu Vĩ Hồng tự hỏi vấn đề, đều là suy xét theo góc độ của quần chúng, khó khăn có lớn, chúng ta tự mình khắc phục. Không thể đem tai vạ này, chuyển lên đầu quần chúng. Lạc Vũ Thần chậm rãi nói. Bí thư Lưu, nếu đại đội cảnh sát tuần tra nhân sự không đủ, cảnh sát vũ trang chúng tôi có thể trợ giúp, Lưu Bân lập tức nói. Đúng vậy, Bí thư Lưu. Đại đội cơ động hơn 400 người, đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói. Tốt, quyết định như vậy. Lão Thiết, giai đoạn hiện nay, với đại đội cơ động cảnh sát vũ trang làm chủ lực, đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động 110 trong cục là lực lượng hỗ trợ. Đại đội cơ động cảnh sát vũ trang, với tổ nhỏ 5 người là một đơn vị tiến hành tuần tra. Mỗi tổ tuần tra tăng thêm 2 đến 3 cảnh sát công an, với cũ dẫn mới, mỗi tổ tuần tra, đều phải đảm bảo có một nhân viên quen thuộc địa hình. Giai đoạn hiện nay, tạm thời thực hiện chế độ 2 ca tuần tra, khoảng thời gian từ 12 giờ tối đến 8 giờ sáng, trên đường phố dòng người rất ít, có thể tạm thời không liệt kê vào thời gian tuần tra. Cụ thể khu vực tuần tra, các anh xác định phải nhanh chóng đưa ra phương án khả thi. Thời gian 3 ngày, đủ không? Tiết Bác Vũ ngẫm nghĩ một chút, trịnh trọng gật gật đầu, nói. Đủ rồi, Lưu Vĩ Hồng lại chuyển hướng Lạc Vũ Thần, nói. Vũ Thần, thủ tục điều động binh lực phải làm phiền anh lo lắng khô, dù Lưu Vĩ Hồng là bí thư thứ nhất đảng ủy của chi đội cảnh sát vũ trang thành phố Cửu An, chính ủy thứ nhất trên danh nghĩa, hắn có quyền điều động bất kỳ một binh lực nào của chi đội cảnh sát vũ trang, nhưng phải là dưới tình hình khẩn cấp ở văn bản quy định rõ ràng, mới có thể điều binh, hơn nữa quy mô. gocchuyenaudio.com, điều động binh lực cũng có hạn chế rõ ràng. Hiện tại Cục Công an thành phố Cửu An cần điều động toàn bộ đại đội cơ động lên phố tuần tra, thủ tục điều động binh lực phải hoàn tất báo cáo lên cấp trên, được sự đồng ý của bộ phận chỉ huy cấp trên, đại đội cơ động mới có thể chính thức hành động, Lạc Vũ Thần đáp. Được, dưới tình hình chung, Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ không thật sự nhúng tay điều động binh lực của chi đội cảnh sát vũ trang, đây là tuyến cấm, không thể tùy tiện vượt qua. Hàn từ đầu đến giờ vẫn không hé răng nói. Bí thư Lưu, nếu cảnh sát tuần tra muốn lên phố tuần tra, tôi thấy có thể áp dụng hành động nhất định, trước tiên bắt mấy đám lưu manh nhỏ rồi nói sau. Cũng dễ dàng phấn chấn sĩ khí. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hàn quá bận rộn đối với chỉnh đốn và khống chế nội bộ đại đội trị an, tìm người nói chuyện là công tác tư tưởng chính trị gì đó, lâu lắm rồi chưa từng hoạt động gân cốt, chi đội trưởng Hạ có chút buồn bực. Lưu Vĩ Hồng không có vội vã đồng ý, đối với Tiết Bác Vũ nói. Lão Tiết, ý kiến của anh thế nào? Trên hành động nghiệp vụ cụ thể, Lưu Vĩ Hồng xưa nay đều áp dụng sách lược tin tưởng chuyên gia. Kinh nghiệm của Hạ Hàn cố nhiên cũng rất phong phú, nhưng dù sao quá trẻ, so với Tiết Bác Vũ khá mà nói cũng có chút chênh lệch. Mà lúc này hỏi ý kiến của Tiết Bác Vũ cũng là tỏ vẻ tín nhiệm và tôn trọng đối với Tiết Bác Vũ, xem như một thủ đoạn nhỏ lung lạc lòng người. Tiết Bác Vũ hơi trầm ngâm, nhìn chi đội trưởng cảnh sát hình sự An Tử Hiên một cái, nói. Bí thư Lưu, hiện tại lập tức ra tay bắt mấy đám lưu manh nhỏ, quả thật có thể có tác dụng phấn chấn sĩ khí. Mấu chốt là sợ rút dây động rừng, làm ấy tên cầm đầu lưu manh lớn chạy trốn, thì mất nhiều hơn, được, Trạ Hàn nói. Chỉ cần bất động bành anh an, mấy tên đầu to thì sẽ không vội bỏ chạy. Bọn chúng ở Cửu An tác oai tác quái quen rồi, cũng không phải dễ dàng có thể hạ quyết tâm đó, Tiết Bác Vũ nói. Chỉ đội trưởng Hạ nói lời này là có đạo lý. Nhưng vì ổn thỏa, tôi thấy việc này vẫn là do chi đội cảnh sát hình sự làm đi. Có thể dùng cách phá án lâu năm, bắt lại mấy thành viên nòng cốt chủ yếu của đám lưu manh nhỏ trước, như vậy không dễ dàng dẫn đến đám lưu manh lớn chú ý. Mà công tác hình sự tương đối khá độc lập, giữ bí mật cũng khá mạnh, mấy lãnh đạo khác trong Cục Công an cũng không dễ nhúng tê. Mấy năm nay Tiết Bác Vũ phân công quản lý hình sự, cho dù rất nhiều khi chỉ là treo cái danh nghĩa, nhưng tương đối mà nói, chi đội cảnh sát hình sự phải coi là bộ phận đắc lực nhất của Cục Công an thành phố Cửu An giai đoạn hiện nay. Tiết Bác Vũ đối với chi đội cảnh sát hình sự cũng khá có lòng tin. Lão An, ý của anh thì sao? Lưu Vĩ Hồng hỏi. An Tử Hiên hơn 30 tuổi, tính cách khá trầm ổn, thấy bí thư Lưu hỏi, liền trầm giọng đáp. Không thành vấn đề, kiên quyết phục tùng sắp xếp của lãnh đạo. Lập tức mọi người lại cẩn thận thảo luận một vài vấn đề chi tiết. Gần một giờ, chiếc Nissan Bluebird của Lưu Vĩ Hồng mới rời khỏi nơi đóng quân của chi đội cảnh sát vũ trang, chạy đến viện thường ủy thành ủy núi Ngưu giá cờ. Trên xe, Lưu Vĩ Hồng cầm lấy điện thoại di động thật lớn, gọi cho Trình Sơn. Cho dù đã là đêm khuya, nhưng Trình Sơn lúc này, bình thường là vẫn chưa ngủ, cuộc sống về đêm của thằng nhóc này rất phong phú. Alo, ai đó? Nhị ca liệu sự như thần, bên kia điện thoại, rất nhanh liền vang lên thanh âm thở dốc của Trình Sơn, nghe tiếng thở. gocchuyenaudio.com, dốc này, chắc là Tam công tử đang công tác, chuyện tốt bị bí thư Lưu phá hỏng rồi. Lưu Vĩ Hồng mới không đi để ý tới, lập tức nói. Tam nhi, là tôi, có một chuyện, cậu sắp xếp cho tôi một chút nhị ca. Ừ, chuyện gì vậy? Cậu cùng đại pháo thương lượng một chút, bảo gã phái một tổ chế tác phim đến đây cho tôi, phải là khả năng cao, số người đừng quá nhiều nhị ca, để làm chi? anh muốn đóng phim sao? Đúng, đóng một phim tài liệu đả kích thế lực xã hội đen. Động tác phải nhanh, chỉ 2-3 ngày này, phái người qua đây cho tôi được, anh yên tâm đi, em sẽ sắp xếp tốt. Nói đến chính sự, Trình Sơn cũng là nghiêm túc lập tức đáp ứng, sau đó cười nói. Nhị ca thế nào, Cửu An chơi vui chứ? Thằng nhóc Ngạn Bác ở bên đó có thích ứng không? Chuyện này thì cậu không cần lo lắng, khả năng thích ứng của cậu ấy mạnh hơn cậu nhiều. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Cách Trương,